Đài Paris RFI Radio France Internationale tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Tú Anh, Thu Hằng, Thủy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Hai, 29 tháng 6, 2015. Trước nguy cơ ra khỏi khu vực đồng euro, Hy Lạp đóng cửa toàn bộ các ngân hàng để tránh sụp đổ tài chính. Philippines tạm ngưng sửa chữa một phi đảo ở Trường Sa trước phiên tòa kiện Trung Quốc. Thủ tướng David Cameron cảnh báo nguy cơ khủng bố tấn công Anh Quốc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Angela Merkel sẽ bị lịch sử phê phán nếu châu Âu bỏ rơi Hy Lạp. Kính thưa quý vị, trước nguy cơ Hy Lạp phải ra khỏi khu vực đồng euro, Athens đóng cửa toàn bộ ngân hàng để tránh sụp đổ tài chính. Chứng khoán thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch hôm nay, thị trường tài chính cũng như là tất cả các ngân hàng của Hy Lạp phải ngưng hoạt động cho đến hết ngày 6 tháng 7 để chuẩn bị cho cuộc trưng cầu dân ý về kế hoạch đàm phán với các nhà tài trợ quốc tế. Vào giờ mở cửa, chỉ số chứng khoán tại các thị trường từ Âu sang Á đều giảm mạnh trước viễn cảnh Hy Lạp vỡ nợ đe dọa đến sự ổn định của khu vực đồng euro. Tại châu Á, thị trường Tokyo và Hồng Kông mất giá hơn 3% trong ngày. Chỉ số chứng khoán ở Thượng Hải sau khi đã giảm mạnh vào cuối tuần trước lại mất thêm 7% trong phiên giao dịch hôm nay. Đồng euro mất giá so với đô la, cổ phiếu của các ngân hàng ở châu Âu cũng tuột giá đến 5%. Nhiều thành viên trong khu vực đồng tiền chung châu Âu như Bồ Đào Nha hay Tây Ban Nha và Ý phải đi vay với lãi suất cao hơn thường lệ. Bản thân Hy Lạp phải đi vay tín dụng 10 năm với lãi suất hơn 14,5% và đây là mức cao nhất kể từ cuối năm 2012. Gần 12 triệu dân Hy Lạp bị hạn chế trong việc rút tiền ở ngân hàng. Từ thủ đô Athens, thông tín viên đài RFI Charlotte Stifna cho biết thêm về những khó khăn và hoang mang của người dân xứ này.
Dans la presse écrite et en ligne, les articles se veulent pour l'instant plutôt explicatifs en Grèce.
Báo giấy và báo mạng đều tìm cách truyền tải những thông tin thực dụng đến đại chúng. Việc các ngân hàng đóng cửa trong một tuần lễ ảnh hưởng thế nào đến đời sống hàng ngày của người dân? Đêm hôm qua, chính phủ thông báo một cách cụ thể là kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2015, dân Hy Lạp được quyền rút tiền ở các quầy tự động nhưng với mức tối đa là 60 euro một ngày trong tuần. Các dịch vụ thanh toán bằng thẻ tín dụng trên lãnh thổ Hy Lạp vẫn hoạt động bình thường. Ngoài ra, vẫn có thể lãnh lương hưu trí ở một số cơ quan tài chính. Nội các của Thủ tướng Alexis Tsipras cũng đã tìm cách trấn an du khách quốc tế. Giới này không bị giới hạn khi rút tiền mặt trong lúc họ đang nghỉ mát ở Hy Lạp. Để giảm bớt gánh nặng cho người dân, Bộ Giao thông sáng nay vừa cho biết ở thủ đô Athens, các phương tiện chuyên chở công cộng được miễn phí. Nhưng thông báo cụ thể của chính phủ rất cần thiết bởi từ khi Thủ tướng Tsipras thông báo tổ chức trưng cầu dân ý, dân chúng Hy Lạp đã rồng rắn xếp hàng trước các quầy rút tiền tự động vì sợ thiếu hụt tiền mặt trong tuần. Tình hình càng trở thêm căng thẳng trước ngày trưng cầu dân ý vào Chủ nhật tới đây. Các phe tán đồng và chống đối kế hoạch mà các nhà tài trợ áp đặt bởi Athens dự trù xuống đường, biểu dương lực lượng. Tối nay và ngày mai, quảng trường Syntagma trước trụ sở Quốc hội đông kín người, cả hai phe cùng dự trù biểu tình tại đây.
Charlotte Stivnar, Athens, RFI.
Trước mắt, Ngân hàng Trung ương châu Âu vẫn thực hiện chương trình ELA bảo đảm thanh khoản cấp khẩn cấp cho Athens đến hết ngày mai. Vào trưa nay, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker họp báo về hồ sơ nợ của Hy Lạp. Eurozone vẫn hy vọng Athens và các chủ nợ nối lại đàm phán, tránh để xảy ra kịch bản Hy Lạp mất khả năng thanh toán và phải từ bỏ khu vực đồng euro. Trong cuộc đọ sức giữa Hy Lạp và châu Âu, Athens tổ chức trưng cầu dân ý để tố cáo áp lực của Bruxelles để trả đũa. Châu Âu tiết lộ nội dung đàm phán giữa đôi bên. Theo phân tích của thông tín viên đài RFI từ Bruxelles Pierre Benazé, thì đây là một đòn để Ủy ban châu Âu chặn trước những ý đồ của nội các. Alexis Tsipras.
Depuis que les négociations ont commencé il y a 4 mois entre la Grèce et ses créanciers,
kể từ khi Hy Lạp và các chủ nợ bắt đầu thương lượng cách đây 4 tháng, nội dung các chương trình đàm phán chỉ được công bố tùy theo tình huống và tùy theo những tính toán của mỗi bên. Các văn bản vừa được tiết lộ cho thấy cả đôi bên đã nhượng bộ nhau rất nhiều, chẳng hạn như trên chính sách về thuế trị giá gia tăng TVA. Một thí dụ khác liên quan tới chế độ hưu bổng của Hy Lạp, các nhà tài trợ của Athens đã không nêu lên một số tiền cụ thể nào. Nói cách khác, Tài liệu khoảng 10 trang mà Bruxelles vừa công bố nêu lên từng điểm cụ thể cho thấy là đôi bên đã có những nhượng bộ như thế nào và một số đòi hỏi đã được thỏa mãn tới đâu. Sau thất bại tại cuộc họp của nhóm Eurogroup, Bộ trưởng Tài chính Pháp Michel Sapin khẳng định là châu Âu không vận động để cử tri Hy Lạp bỏ phiếu thuận ủng hộ tiến trình đàm phán mà Athens đã và đang tiến hành với các chủ nợ. Nhưng việc cho công bố tài liệu nói trên là một cách gián tiếp để Ủy ban châu Âu có thêm thông tin trước khi đi bỏ phiếu trong một cuộc trưng cầu dân ý sắp tới đây. Như thế là châu Âu chuẩn bị một nước cờ chặn trước, không để cho chính quyền Hy Lạp đánh lá bài thấu cày.
Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Quay trở lại khu vực Đông Nam Á, Philippines tạm ngưng sửa chữa một phi đạo ở Trường Sa, trong khi chờ đợi phán quyết của Tòa án Trọng tài Quốc tế tại Hà Lan vào tháng 7 sắp tới, Manila thông báo ngừng công tác kiến tạo đường băng ở đảo Thị Tứ, mà còn được gọi là Pagasa. Trung Quốc một lần nữa lên án Philippines tranh đoạt biển đảo và lừa gạt công luận.
Theo AFP, phát ngôn viên của Tổng thống Benigno Aquino cho biết, công tác sửa chữa phi đạo trên đảo Pagasa đã ngưng lại vì Philippines tôn trọng nguyên tắc duy trì nguyên trạng trong vùng liên quan tranh chấp chủ quyền. Quyết định này nằm trong chiến lược của Philippines tiếp cận ngoại giao kiện Trung Quốc ra Tòa án Trọng tài Liên Hiệp Quốc. Đảo Thị Tứ hay Pagasa thuộc quần đảo Trường Sa có diện tích hơn 37 hectare do Manila kiểm soát từ trước đến nay. Trên đảo có một làng nhỏ và một phi đạo dành cho máy bay tiếp tế. Phi đạo này bị hư hỏng, cần phải sửa chữa. Các hải thuyền của Philippines vận chuyển hàng tiếp tế và vật liệu phải xuyên qua hàng rào tàu tuần của Trung Quốc. Đối với Bắc Kinh, hơn 80% diện tích Biển Đông là lãnh hải của Trung Quốc. Năm 2013, Philippines buộc phải nộp đơn kiện Trung Quốc và nhờ Tòa án Trọng tài Liên Hiệp Quốc phân xử. Trong vài ngày tới, Tòa án sẽ lắng nghe luận điểm của Philippines. Trung Quốc từ chối ra tòa, phân bua phải trái nhưng lên án Philippines, đánh lừa công luận. Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố như sau: Manila là kẻ xâm phạm chủ quyền biển đảo, nhưng làm ra vẻ là nạn nhân trong mục đích chinh phục cảm tình thế giới và kích động hận thù hai dân tộc. Hết lời dẫn.
Còn tại Bắc Kinh, hôm nay 50 quốc gia chính thức ký thỏa thuận để thành lập Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Á Châu, AIIB. Trung Quốc đóng góp 30% trên tổng số 100 tỷ đô la vốn ban đầu và kiểm soát 26% các quyền bỏ phiếu. Trên nguyên tắc, AIIB bắt đầu hoạt động kể từ tháng 12 năm nay. Trụ sở chính của ngân hàng được đặt tại thủ đô Trung Quốc. Trong buổi lễ chính thức thành lập ngân hàng, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh sáng kiến của Bắc Kinh là nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển châu Á và đẩy mạnh hợp tác khu vực. Hiện đã có 50 quốc gia hưởng ứng đề xuất của Trung Quốc, 7 nước khác gồm Đan Mạch, Ba Lan, Nam Phi, Kuwait, Malaysia, Philippines và Thái Lan trên nguyên tắc sẽ nhập cuộc từ nay cho đến cuối năm. Tuy nhiên, cả Hoa Kỳ lẫn Nhật Bản đều không tham gia vào Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á, Washington cũng như là Tokyo, xem AIIB là đối thủ trực tiếp của Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Á Châu. Mỹ Nhật lo ngại định chế tài chính đa quốc gia này sẽ trở thành công cụ để phục vụ cho những quyền lợi kinh tế của Bắc Kinh. Còn tại Hồng Kông, lãnh đạo phong trào sinh viên Hoàng Chi Phong bị hành hung vào tối ngày hôm qua. Bản tin của AFP cho biết Hoàng Chi Phong, 18 tuổi và bạn gái đã bị đả thương khi vừa rời khỏi một rạp cine ở gần khu thương mại Mông Cốc. Đây là nơi phong trào dân chủ Hồng Kông đã chiếm đóng hồi mùa thu năm ngoái để đòi được bầu cử tự do. Theo các nhân chứng thì Hoàng Chi Phong đã bị thương ở mặt. Cảnh sát Hồng Kông xác nhận lãnh đạo phong trào sinh viên họ Hoàng bị thương ở mắt và mũi, thủ phạm là một thanh niên khoảng 20 tuổi. Hồi tháng 9 năm ngoái, trong nhiều tuần lễ, phe dân chủ chiếm đóng đường phố, đòi được bầu ra lãnh đạo đặc khu hành chính Hồng Kông theo thể thức phổ thông đầu phiếu. Lãnh đạo số 1 Hồng Kông hiện nay là người do Bắc Kinh chỉ định. Nghị viện Hồng Kông vừa qua đã bác bỏ dự luật bầu cử do Trung Quốc áp đặt, theo đó cử tri Hồng Kông sẽ được tự do chọn lựa người lãnh đạo, nhưng với điều kiện các ứng viên phải đáp ứng một số tiêu chuẩn của Bắc Kinh. Cũng về Trung Quốc, Thủ tướng Lý Khắc Cường bắt đầu công du nước Pháp. Sau khi dự thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu và Trung Quốc tại Bruxelles, ông Lý Khắc Cường dừng chân tại Paris, Marseille, Arles và cuối cùng là Toulouse, trụ sở của nhà máy sản xuất máy bay Airbus, chương trình làm việc của Thủ tướng Trung Quốc kể từ ngày hôm nay sẽ dày đặc. Vài tháng trước Thượng đỉnh Quốc tế về Khí hậu tổ chức tại Paris, Trung Quốc là quốc gia gây ô nhiễm nhất hành tinh sẽ phải thông báo đóng góp những gì cho hội nghị COP21 sắp tới. Thông tín viên RFI Heike Schmidt từ Bắc Kinh cho biết thêm chi tiết.
Trung Quốc muốn tránh gặp thất bại như ở Copenhagen. Cho tới thời điểm hiện tại, đây là điều chắc chắn duy nhất. Nước Pháp muốn dùng cam kết với các số liệu cụ thể của Trung Quốc để lôi kéo Ấn Độ, một quốc gia châu Á gây ô nhiễm lớn khác, cùng tham gia. Ngoài khí hậu, lĩnh vực thương mại cũng nằm trong chương trình làm việc của Thủ tướng Lý Khắc Cường. Paris mong muốn ký được một thỏa thuận mua vài chục chiếc máy bay Airbus A330, trong đó các khoang lái có thể sẽ được lắp ráp tại thành phố Thiên Tân, nơi mà Airbus từ năm 2008 đã hợp tác chế tạo máy bay A320. Paris cũng hy vọng cụ thể hóa những dự án đầu tư chung tại châu Phi và châu Á, đặc biệt trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, hai nước muốn tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nguyên tử, công nghiệp thực phẩm, du lịch và y tế. Một nhà ngoại giao Pháp trấn an là Paris sẽ đề cập mọi lĩnh vực với Bắc Kinh, trong đó có cả nhân quyền, một đạo luật mới chống khủng bố và một đạo luật khác có nguy cơ bịt miệng các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, làm cho các đối tác của Trung Quốc phải lo ngại. Bắc Kinh hiện có một hệ thống trấn áp rất mạnh mẽ.
Heike Schmidt, Peking, RFI.
Về đe dọa khủng bố của các tổ chức Hồi giáo cực đoan, Thủ tướng Anh David Cameron cảnh báo nguy cơ khủng bố tấn công Anh Quốc và phương Tây.
Trả lời phỏng vấn trên đài phát thanh BBC, được hãng tin Reuters trích dẫn, Thủ tướng Anh cho biết nhiều người tại Iraq và Syria đang lập kế hoạch thực hiện những hành động kinh hoàng tại Anh Quốc và ở nơi khác. Khi tổ chức nhà nước Hồi giáo còn tồn tại ở hai quốc gia này, chúng ta còn sống dưới sự đe dọa. Tuyên bố trên được ông David Cameron đưa ra sau sự kiện một kẻ khủng bố đã xả súng Kalashnikov vào du khách nước ngoài ngày 26 tháng 6 vừa qua tại một bãi biển nằm trong khu vực khách sạn ở Sousse, Tunisia. 30 du khách Anh nằm trong danh sách những người bị bắn chết, song con số này sẽ còn có thể tăng thêm. Thủ tướng Anh nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là trợ giúp các gia đình nạn nhân. Ngay sau khi vụ tấn công xảy ra, Thủ tướng Anh đã liên lạc với Tổng thống Tunisia. Hơn 50 thành viên của các bộ phận lãnh sự, cảnh sát và Hội chữ thập đỏ đã khẩn trương tới Sousse. Một máy bay quân sự của Royal Air Force hôm nay đã được đưa tới Tunisia để hồi hương người Anh bị thương. Cũng trong ngày hôm nay, Bộ trưởng Nội vụ các nước Đức, Pháp và Anh đã tới El Kantawi để tưởng niệm 38 nạn nhân của vụ tấn công khủng bố. Bộ trưởng các nước cùng với người đồng nhiệm Tunisia đã đặt vòng hoa tưởng niệm tại nơi xảy ra vụ thảm sát. Rất nhiều vòng hoa khác được người dân tại đây tới đặt với những thông điệp như chúng tôi lấy làm tiếc hay chúng tôi là người Hồi giáo nhưng không phải là những kẻ khủng bố.
Còn tại Pháp có thêm thông tin về thủ phạm của vụ khủng bố ở Isère hôm thứ Sáu vừa qua, 3 ngày sau vụ khủng bố nhắm vào nhà máy hóa chất Air Products tại tỉnh Isère, Yassine Sahi đã được đưa về viện công tố ở Levallois-Perret, ngoại ô Paris và bắt đầu tiết lộ một số thông tin. Sahi nhìn nhận là đã sát hại ông Hervé Cognara, nạn nhân bị giết chết tại một bãi đậu xe trên đường giữa trụ sở của cơ quan giao thông do ông làm chủ với nhà máy hóa chất Air Products. Thủ cấp của ông Cognara đã được phát hiện tại nhà máy này. Theo giải thích của Sahi, hôm 24 tháng 6 vừa qua, anh ta đã cãi nhau với chủ và đã có tranh chấp với vợ một ngày trước khi tiến hành vụ tấn công khủng bố. Trước mắt, liên hệ duy nhất được phát hiện giữa Yassin với các tổ chức thánh chiến ở Syria là bức ảnh anh chụp bên cạnh thủ cấp của nạn nhân, người nhận là một thanh niên đã gia nhập hàng ngũ thánh chiến Hồi giáo hồi tháng 11 năm ngoái. Vẫn tại châu Âu, biểu tình của người dân Armenia chống tăng giá điện bước sang ngày thứ 11. Hiện cảnh sát vẫn chưa thực hiện lời đe dọa giải tán đám đông biểu tình, song ngày mai là thời hạn chót mà cảnh sát đưa ra.
Hôm qua, khoảng 10.000 người xuống đường, trang nhiều khẩu hiệu dưới cửa sổ của phủ tổng thống bất chấp lệnh của cảnh sát. Một hàng rào dày đặc cảnh sát đã đứng đối mặt với người biểu tình cho tới nửa đêm. Tới sáng hôm nay, đám đông biểu tình bắt đầu giải tán, trừ vài trăm người tiếp tục ở lại cho tới sáng nay. Như vậy, đây là ngày thứ 11 người dân Armenia xuống đường biểu tình, phản đối việc tăng giá điện. Dưới sức ép của quần chúng, ngày 27 tháng 6, Tổng thống Serge Sargsyan hứa chính phủ sẽ tạm thời gánh chịu việc tăng giá điện, song không nêu rõ cụ thể bằng hình thức nào, cho tới khi công việc kiểm toán tại mạng lưới điện Armenia, viết tắt là ONA, xác định xem quyết định tăng giá điện có căn cứ hay không. Tuy nhiên, lời hứa trên vẫn không thuyết phục được nhiều người biểu tình. Khoảng 10.000 người đã tụ tập lại chỉ vài giờ sau lời tuyên bố của Tổng thống nhằm gây áp lực tiếp tục chiếm đóng đường phố. Sứ quán Hoa Kỳ tại Armenia tuyên bố quan ngại đối với tình hình căng thẳng tại trung tâm thành phố Erevan và kêu gọi các bên tôn trọng thái độ ôn hòa, kiềm chế, phù hợp với các giá trị dân chủ.
Chiến hạm Mỹ đến Georgia trong bối cảnh căng thẳng với Nga, khu trục hạm USS Lavon đã cập bến cảng Batumi Hắc Hải trong hai vụ tập luyện với Georgia, quốc gia ít dân trong vùng Nam Caucasus này lo ngại bị Nga lấn chiếm lãnh thổ theo kịch bản của Ukraine.
Đại sứ quán Mỹ tại Tbilisi ngày 28 tháng 6 cho biết khu trục hạm USS Lavon đã đến Georgia tiến hành những đợt thao dượt bình thường, phối hợp với công tác huấn luyện cho lực lượng tuần duyên của Georgia. Nguồn tin trên giải thích thêm, chiến dịch này xác định cam kết của Mỹ tăng cường quan hệ với các đồng minh của Liên minh NATO và các đối tác như Georgia để đem lại an ninh và ổn định cho vùng Hắc Hải. Từ khi xảy ra khủng hoảng ở Ukraine, chính phủ Georgia cùng lập trường với Tây Âu và Hoa Kỳ tố cáo Nga đưa quân và cung cấp tài chính cho phe thân Nga tại miền đông Ukraine. Trong bối cảnh căng thẳng, Tbilisi nhiều lần kêu gọi xin làm thành viên của NATO để được bảo vệ.
Về hồ sơ hạt nhân Iran, một ngày trước hạn chót để Tehran và nhóm 5+1 đạt được thỏa thuận toàn diện về hạt nhân, giới quan sát dự trù là các bên sẽ tiếp tục đàm phán sau hạn chót ngày 30 tháng 6. Đang có mặt tại Vienna, thủ đô nước Áo, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cho rằng còn quá sớm để đánh giá là đàm phán với Iran thành công hay thất bại. Ngoại trưởng Iran thì đã bay về Tehran để tham khảo ý kiến các nhà lãnh đạo trước khi trở lại bàn đàm phán vào ngày mai. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov dự trù một buổi làm việc với lãnh đạo ngành ngoại giao Hoa Kỳ tại Vienna. Nhiều nhà quan sát cho rằng nhóm 5+1 và Tehran sẽ tiếp tục đàm phán trong một vài ngày nữa.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Angela Merkel sẽ bị lịch sử phê phán nếu châu Âu bỏ rơi Hy Lạp.
Uy tín của lãnh đạo cường quốc kinh tế số 1 của châu Âu tùy thuộc vào giải pháp cho cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất hiện nay, trong bối cảnh Liên hiệp châu Âu đứng trước nhiều đe dọa. Từ nhiều tháng nay, Thủ tướng Đức, một nhân vật có tiếng thận trọng, luôn đắn đo cân nhắc những hệ quả về tài chính, kinh tế và địa lý chiến lược trong trường hợp Hy Lạp phải rời vùng đồng tiền chung. Theo các cố vấn thân cận của Thủ tướng Merkel, thì trái với quan điểm xem nhẹ hậu quả của Bộ trưởng Tài chính đầy thế lực Wolfgang Schäuble, bà dứt khoát không để cho thành viên Hy Lạp bị vỡ nợ phải ra đi. Thứ Sáu, tuần trước, vài giờ trước khi Thủ tướng Alexis Tsipras loan báo với quốc dân Hy Lạp trưng cầu dân ý có nên chấp nhận hay không các đề nghị của các nhà tài trợ, Thủ tướng Đức còn tháp tùng Tổng thống Pháp bàn thảo riêng với đồng sự Hy Lạp bên lề thượng đỉnh châu Âu. Bà khuyên Thủ tướng Hy Lạp nên chấp nhận các biện pháp gọi là rộng lượng của Ủy ban châu Âu, Ngân hàng châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế. Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Barack Obama sau đó, Thủ tướng Đức còn hội ý với lãnh đạo Hoa Kỳ cần phải tạo điều kiện cho Hy Lạp ở lại và cải cách trong khối đồng tiền chung Euro. Theo giới phân tích, nếu cuối cùng Hy Lạp rời vùng kinh tế chung và đồng tiền chung, thì chắc chắn Thủ tướng Tsipras và phe cực tả ở Hy Lạp sẽ bị phê phán là thiếu xây dựng trong các cuộc thương lượng triền miên. Tuy nhiên, chính Thủ tướng Đức phải quản trị tình hình hậu Hy Lạp và sẽ là người chịu trách nhiệm giải thích vì sao không tránh được giải pháp xấu nhất này. Trước hết, Hy Lạp ra đi là một thảm nạn cho người dân quốc gia Nam Âu này. Họ phải sử dụng đồng drachma mới, bị mất giá nghiêm trọng, đối đầu với lạm phát phi mã, thiếu hụt, nhu yếu phẩm, nhập khẩu, nhất là dầu khí và thuốc men. Các nước Liên hiệp châu Âu sử dụng đồng tiền euro cũng không tránh được tác động dây chuyền, sẽ mất hàng trăm tỷ euro cho vay, lại phải áp dụng chính sách thắt lưng buộc bụng. Nói rõ hơn, theo Reuters, để Hy Lạp ra đi không phải là giải pháp triệt để mà bà Merkel tính đến. Trong các cuộc đàm đạo riêng, Thủ tướng Đức cho biết mối lo ngại nhất của bà là nước Đức bị lịch sử kết tội làm châu Âu tan vỡ 3 lần trong một thế kỷ. Bà đã hơn 1 lần thương thảo với Thủ tướng Hy Lạp suốt 5 tiếng đồng hồ và cam kết Berlin sẽ chiến đấu bên cạnh Athens. Liên hiệp châu Âu tuy hùng mạnh kinh tế, lại đang đứng trước nhiều hiểm nguy. nước Anh với dự án trưng cầu dân Ý đi hay ở, khó khăn thống nhất lập trường để đối phó với làn sóng nhập cư bất hợp pháp, khủng hoảng với Nga tại Ukraine, đe dọa của Thánh chiến Hồi giáo. Giờ đây, nếu cộng thêm tình hình rối loạn tại Hy Lạp, thì số phận các dự án cải cách của châu Âu sẽ ra sao? Những lực lượng chính trị cực tả và cực hữu chống châu Âu thống nhất có thêm thời cơ để đòi độc lập. Cựu Ngoại trưởng Đức Roska Fischer trong một bài phân tích nhận định như sau: khủng hoảng trong nội bộ Liên hiệp châu Âu xảy ra trong môi trường địa chính trị nguy hiểm và bất ổn. Để tránh bị tan vỡ, giải pháp cần kiếp đầu tiên và quan trọng hơn hết là giải pháp chiến lược cho hồ sơ Hy Lạp. Từ khi khủng hoảng tài chính của Hy Lạp nổ ra cách nay 5 năm, chiến lược của Berlin là gì? Là thương thuyết từng giai đoạn, đánh đổi tài trợ với các biện pháp cải cách, đớn đau, thắt lưng buộc bụng. Tai hại hơn nữa, chiến lược khắc khổ này bị nhiều chuyên gia kinh tế và chính thủ tướng Tsipras than phiền là cản trở kinh tế Hy Lạp vực dậy. Không rõ tại sao, trong những tuần lễ gần đây, chủ trương trung dung của Thủ tướng Đức lại bị quan điểm triệt để của Bộ trưởng Tài chính Wolfgang Schäuble lấn áp.
Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 chương trình hôm nay sẽ mở đầu với một điểm báo do Thụy My phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương thực hiện với chủ đề miễn visa cho du khách, một biện pháp cần thiết nhưng chưa đủ. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Nhưng sau đây là phần tin bổ sung.
Vì sao cầu vồng trở thành biểu tượng đấu tranh của giới LGBT? Hàng năm, cộng đồng LGBT thường tổ chức tuần hành dưới lá cờ cầu vồng vào cuối tháng 6. Nhưng tại sao giới đồng tính nói riêng và cộng đồng LGBT nói chung lại chọn thời điểm này? Và vì lý do nào họ lại chọn cầu vồng lục sắc làm biểu tượng đấu tranh? Cuộc tuần hành của giới LGBT gồm cả giới đồng tính, lượng tính và hoãn tính liên quan tới hai yếu tố cộng hưởng. Thứ nhất là cái chết của thần tượng điện ảnh và ca nhạc người Mỹ Judy Garland. Và thứ nhì là cuộc trấn áp giới đồng tính của cảnh sát thành phố New York tại quán bar Stonewall Inn. Vào ngày 22 tháng 6 năm 1969, ngôi sao điện ảnh Judy Garland đột ngột qua đời ở tuổi 47 vì dùng thuốc quá liều tại London. Tang lễ của bà được dự trù diễn ra 5 ngày sau, vào ngày 27 tháng 6. Vào thời ấy, Judy Garland là một trong những thần tượng của giới đồng tính. Tại các quán bar dành cho giới gay, bài nhạc Over the Rainbow, phía bên kia cầu vồng, thường là một trong những tiết mục biểu diễn ưng ý của giới drag queens. Họ không phải là những người chuyển đổi giới tính, mà thường là những đàn ông chuyên hóa trang thành những ngôi sao lộng lẫy cho những tiết mục hoành tráng trên sân khấu. Vào cuối những năm 1960, khái niệm cộng đồng LGBT lúc đó vẫn còn chưa ra đời. Và vào lúc mà giới đồng tính ở Manhattan đang tưởng niệm Judy Garland qua những buổi tụ họp đốt nến, thì lại xảy ra vụ bố ráp của cảnh sát đêm 27 rạng sáng ngày 28 tháng 6 năm 1969 tại quán rượu Stonewall Inn. Nằm ở góc đường Christopher Street, đối diện với Sheridan Square, quán rượu Stonewall nằm dưới sự điều khiển của các băng đảng mafia, do vào thời bấy giờ quan hệ đồng tính vẫn còn bị luật pháp Hoa Kỳ trừng trị nghiêm khắc. Các chủ quán thời ấy không ai chịu mở cửa đón tiếp các sinh hoạt của giới gay, và chỉ có giới mafia mới dám làm như vậy. Họ cũng thường xuyên đút lót để cảnh sát nhắm mắt cho qua. Có rất nhiều khả năng là cảnh sát quận 9 Manhattan lúc bấy giờ đã cố tình gây khó dễ để vòi thêm tiền. Chuyện câu lưu giới đồng tính đưa về bót đi kiểm tra giấy tờ xảy ra như cơm bữa. Chỉ có điều là trong vụ bố sáp lần này, mọi chuyện lại xảy ra ngoài dự đoán. Tức nước vỡ bờ, giới đồng tính do quá bực mình vì liên tục bị cảnh sát sách nhiễu đã quyết định chống trả lại. Những khách hàng thường xuyên lui tới quán Stonewall để ném chai, chọi đá vào cảnh sát. Cuộc nổi loạn tưởng chừng sẽ lắng yên sau một đêm, nào ngờ lại kéo dài tới 3 ngày, lan tỏa lớn rộng sang các dãy phố lân cận, từ Greenwich Village cho tới Chelsea. Thông tin này sau đó đã lan nhanh khắp nước Mỹ. Báo chí thời bấy giờ gọi đó là vụ bạo loạn Stonewall. Điều mà họ không dự báo được là trong mắt của giới đồng tính, Stonewall đã châm ngòi cho một phong trào nổi dậy, điểm khởi đầu của một cuộc hành trình đấu tranh lâu dài và sâu rộng trong suốt những năm 1970. Lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ, giới đồng tính tự tập hợp lại, ban đầu là những nhóm nhỏ, rồi dần dần biến thành một phong trào có tổ chức hàng hoài. Không ai cho bạn quyền tự do, bạn phải đấu tranh để tự giành lấy nó. Ý thức được điều đó, nhiều hiệp hội tổ chức lần lượt ra đời. Các vụ bắt bớ, hù dọa tinh thần có thể nhắm vào một cá nhân riêng lẻ. Nhưng khi đã tập hợp thành một đoàn thể, thì sự đoàn kết ấy lại tạo nên sức răn đe. Cảnh sát New York trước kia trấn áp thằng Tây. Kể từ đầu những năm 1970, họ buộc phải cân nhắc, suy nghĩ lại. Một trong những yếu tố giúp cho giới đồng tính ở Mỹ đạt thành công trong cuộc đấu tranh của họ vẫn là phương cách đánh động dư luận, nhất là trong các trường hợp cảnh sát sách nhiễu các cộng đồng thiểu số, kể cả màu da, sắc tộc và định hướng giới tính. Một mặt, giới đồng tính ở thành phố New York phải vượt qua được những bất đồng nội bộ để hình thành một cộng đồng có cùng một tiếng nói, cho dù các thành viên rất khác nhau về mặt tuổi tác, giới tính cho tới giai cấp xã hội. Nhưng chỉ trong vòng chưa đầy một năm sau biến cố Stonewall, cộng đồng này đã cho ra đời đến 3 tờ báo và 2 đoàn thể để tập trung vào những chiến thuật đấu tranh. Tự mình đòi hỏi quyền lợi không thôi vẫn chưa đủ, mà còn cần phải tranh thủ sự ủng hộ của các thành phần trí thức, giới văn nghệ sĩ, giới truyền thông và tất cả những ai có tư tưởng thông thoáng cởi mở. Nếu như trước kia không có ai trao tiếng nói cho các cộng đồng thiểu số, thì từ những năm 1970 trở đi, giới đồng tính ở Mỹ chẳng những có cơ quan ngôn luận thông qua các tờ báo chuyên đề, mà họ còn nhận được sự hưởng ứng của các thành phần ôn hòa hay cấp tiến, đôi khi có khá nhiều trọng lượng trong xã hội Mỹ. Mô hình đấu tranh này đã dẫn tới sự hình thành của cộng đồng LGBT và sau đó đã được nhiều nước ở Tây Âu áp dụng. Cho dù cách vận hành, cách tổ chức cũng như kết quả không đồng đều như mong muốn. Cuộc đấu tranh đã diễn ra theo từng giai đoạn, hàm chứa nhiều nghịch lý, và dĩ nhiên là dẫn tới nhiều cuộc tranh cãi dữ dội sôi nổi tại nhiều quốc gia. Nếu như các nước Âu Mỹ đã đạt được một số kết quả nhất định, thì thật ra tại nhiều quốc gia khác như tại Nga, Iran hay Thổ Nhĩ Kỳ, cộng đồng LGBT vẫn bị truy bức, trấn áp. Các nước Hồi giáo ở Trung Đông hay Châu Phi vẫn áp dụng án tử hình đối với những người có quan hệ đồng tính. Cuộc đấu tranh bền bỉ lâu dài của cộng đồng LGBT trên thế giới vẫn còn rất nhiều chông gai. Giới đồng tính tổ chức cuộc tuần hành hàng năm vào thời điểm cuối tháng 6 là nhằm để tưởng nhớ sự kiện Stonewall. Lá cờ cầu vồng lục sắc vẫn là biểu tượng đấu tranh của họ, bởi vì cũng như trong bài hát của Judy Garland Over the Rainbow, nó thể hiện cho ánh hy vọng đợi chờ, niềm lạc quan muôn thuở. Xa xôi tận nơi nào, phía bên kia cầu vồng cao vời vợi sắc màu trong điệu ru lồng lộng, mát rượi trời trong xanh, cỏ tươi đất muôn ánh, cho bao giấc mộng lành đều biến thành hiện thực.
I see skies of blue and I see clouds. clouds away and the brightness of day. I like the dark and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking and singing, how do you do? They really say, I love you. I hear babies cry and I watch them grow. They'll learn much more than we'll know. And I think to myself, what a wonderful world. World, someday I wish upon a star, wake up with the clouds are far behind. Me, where trouble melts like a lemon drops, high above the chimney top, that's where you find.
Xin chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Trước nguy cơ phải ra khỏi khu vực đồng euro, Hy Lạp đóng cửa toàn bộ ngân hàng để tránh sụp đổ tài chính. Philippines tạm ngưng sửa chữa một phi đạo ở Trường Sa trước phiên tòa kiện Trung Quốc. Thủ tướng Cameron cảnh báo nguy cơ khủng bố tấn công Anh Quốc. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Angela Merkel sẽ bị lịch sử phê phán nếu châu Âu bỏ rơi Hy Lạp. Thưa quý thính giả, ngay sau đây là một điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, nợ Hy Lạp và nạn khủng bố, đó là hai chủ đề chính bao trùm các báo Paris hôm nay, sau khi Thủ tướng Hy Lạp tuyên bố tổ chức trưng cầu dân ý và các ngân hàng trong nước bắt đầu đóng cửa, hạn chế rút tiền mặt. Bên cạnh đó, dư âm của ba vụ khủng bố vào cuối tuần trước tại Pháp, Tunisia và Kuwait vẫn còn là mối quan ngại lớn của châu Âu cũng như trên thế giới.
Liên quan tới nước Nga, thông tấn viên báo Le Figaro tại Moscow có bài điều tra mang tựa đề Tư pháp trong bóng tối của Putin. Bộ máy tư pháp và cảnh sát có thể đứng trên pháp luật, truy lùng ráo riết các nhà đối lập dưới mọi hình thức, dưới sự chỉ đạo của ông chủ Điện Kremlin.
Bài báo nói đến trường hợp của Dmitry Demutkin, lãnh tụ phe dân tộc chủ nghĩa, đã bị khám xét nhà 14 lần trong 16 năm qua. Mới đây, khoảng 20 người đã xông vào nhà ông vào buổi sáng, gồm 12 thành viên nhóm Alpha, tức lực lượng đặc nhiệm của FSB, ba đại diện ủy ban điều tra, các nhân viên chỉ điểm của ban bảo vệ chế độ hiến pháp của FSB và các nhà báo kênh truyền hình thân Kremlin NTV. Dmitry Demutkin kể lại, việc này kéo dài 7 tiếng đồng hồ. Họ buộc tôi nằm sấp mặt xuống đất, đổ nửa lít nước lên mông để chứng minh trên truyền hình là tôi tiểu ra quần vì sợ. Tôi phản đối thì bị tặng cho hai cái tát. Họ còn đe dọa sẽ quay lại, bỏ ma túy vào nhà để tống tôi vào tù 10 năm. Ông cho biết, sở dĩ ông bị trấn áp là vì đã từ chối hợp tác với tình báo Nga trong việc cài cắm vào quân đội Ukraine. Còn theo cảnh sát, đương sự bị nghi ngờ đã kích động hận thù, sỉ nhục phẩm giá con người qua các dấu hiệu tôn giáo mang tính chống Hồi giáo. những người đại diện cho bộ máy tư pháp và cảnh sát Nga được mệnh danh là Siloviki, hay những người nắm quyền hành trong tay. Từ Sila trong tiếng Nga có nghĩa là quyền lực. Vào thời Liên Xô cũ, chưa kể đến thời kỳ cai trị khủng khiếp của Stalin, các nhà đối lập không bị bắt vì tội tham nhũng hay các tội danh kinh tế, mà bị truy tố vì tội đi sai lệch đường lối của đảng.
Chỉ có KGB nắm quyền sinh sát theo sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản. Ban năm của KGB được thành lập năm 1967 dưới thời Leonid Brezhnev, chuyên truy lùng các nhà đối lập, và rốt cuộc họ thường bị tống giam hay bị cho vào nhà thương điên. Ngày nay, KGB được thay thế bằng FSB, Cơ quan An ninh Liên bang. Các nhân viên cơ quan này cũng làm việc trong và ngoài nước Nga, nhưng những mối đe dọa đã trở nên đa dạng hơn.
Giám đốc Alexandre Bakhtinov là một người kín đáo, khắc khổ, đầy kinh nghiệm trong ngành an ninh, chứ không thuộc băng San Petersburg của Vladimir Putin. Không chỉ vì sự cảm thông của người cùng trang lứa hay tri thức với người đứng đầu Điện Kremlin, mà cơ quan an ninh liên bang với trên 100.000 nhân viên tiếp tục ngự trị bộ máy trấn áp. Nhưng xung quanh hành tinh an ninh là vô số vệ tinh. Nếu các tội phạm cổ trắng nay là mục tiêu thông thường, thì ưu tiên của bộ máy là ngăn ngừa những cuộc cách mạng màu dẫn đến lật đổ chế độ. Trước chu kỳ bầu cử mới, bắt đầu với cuộc bầu cử quốc hội vào mùa thu 2016, cảnh giác càng tăng cao. Các nhà đối lập dân tộc chủ nghĩa cũng như phái tự do đều là đích nhắm. Putin mới đây cảnh báo, hành động của những kẻ cực đoan ngày càng tinh tế. Chúng ta vấp phải xu hướng sử dụng những kỹ thuật màu, từ tổ chức biểu tình cho đến tuyên truyền kích động hận thù trên các mạng xã hội. Đấy là chuẩn. Trước mối đe dọa này, lời đáp cũng tinh vi hơn. Bộ Nội vụ có riêng ban chuyên đấu tranh chống chủ nghĩa cực đoan được FSB kiểm soát. Đặc biệt, ông chủ Điện Kremlin có thể trông cậy vào sự trung thành tuyệt đối của Alexandre Pastrykin, chủ tịch ủy ban điều tra, từng học chung với Putin ở Đại học Luật St. Petersburg, được thành lập năm 2011. Tổ chức này chỉ tuân lệnh của Putin. Alexander Kinstan, chân biểu thuộc đảng nước Nga thống nhất hồi năm 2012, tố cáo Pastrykin tự cho phép mình làm mọi thứ, từ đưa các nhà báo vào rừng rồi đe dọa thủ tiêu họ, tới việc lập cơ sở kinh doanh ở nước ngoài. Đặc biệt, Ủy ban điều tra tập trung cho các vụ án kinh tế nhắm vào đối lập. Hôm 9 tháng 6, Ủy ban đã khởi tố hình sự dân biểu Ilya Budomarev, người từng tham gia biểu tình chống Putin năm 2011, với tội danh đồng lõa biển thủ.
Ủy ban điều tra với gần 20.000 nhân viên cũng truy bức Alexei Navalny trong 3 vụ án khác nhau, chủ yếu với tội danh lừa đảo. Nhà đối lập số 1 với Vladimir Putin nói rằng ông đã trở thành tội đồ của ủy ban này.
Hai vụ khác nhắm vào Navalny đã dẫn đến các bản án. Kịch bản sử dụng luôn chống nhau, dựa trên nguyên tắc coi thương mại là lừa đảo. Nếu anh mua một món gì đó với giá 3 rúp rồi bán lại 5 rúp, có nghĩa là anh đã cướp của người khác 2 rúp. Luật sư của Navalny, ông Vadim Kovzev, từng là nhân viên của Ủy ban điều tra suốt 5 năm, giải thích. Riêng về cáo buộc ông Navalny trộm một bức tranh, thực ra chỉ là một bức vẽ được gỡ khỏi tấm pano trên đường phố để tặng cho nhà đối lập. Luật sư cấp xét mỉa mai, vụ này vốn không một cảnh sát viên hay đồn cảnh sát nào thèm để ý, đã được đưa lên cấp liên bang, huy động ít nhất 10 điều tra viên, chưa kể các nhân viên FSB, rút cuộc nhà hoạt động chỉ bị kết án 240 giờ lao động công ích. Các cơ quan an ninh cũng cạnh tranh lẫn nhau và chỉ có một người đóng được vai trọng tài, đó là Vladimir Putin. Nhưng về nguồn thu nhập, lương cao nhất của một thanh tra trong ủy ban điều tra khoảng 1.200 euro và ở tỉnh chỉ phân nửa, không đủ chứng tỏ đẳng cấp. Thế nên, các viên chức lãnh đạo sẵn sàng bảo kê cho các chủ doanh nghiệp hay cấp dưới một thị trường cạnh tranh, mà ngược lại với thời Yeltsin, khi các Siloviki do những đại gia khống chế, nay thì ông Putin kiểm soát được.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Nhật báo Công giáo La Khoa nói về sự khủng khiếp trong nhà tù tại một nước cộng sản cũ khác là Romania. Tờ báo trích đăng lời kể của Joan Boella, là bác sĩ đã gia nhập một nhóm chống cộng, thuật lại 8 năm tù ngục mà chỉ có đức tin và lời cầu nguyện mới khiến cho ông có thể chống chọi được.
Buổi sáng ngày đầu năm mới 1956, ông Boella đang đi chợ với một người thân thì bỗng hai chiếc xe màu đen ép sát. 8 người bước xuống, đẩy họ lên xe, tống vào nhà giam. Khoảng 40 người tù chen chúc như cá mòi, trong buồng Cham rộng 5 mét, dài 6 mét. Ban đêm, nếu có ai đó chở mình thì tất cả những người khác đành phải đổi tư thế theo. Luôn có một người không có chỗ ngủ, phải co mình quanh bồn cầu, buổi tối bị những bạn tù tiểu tiện xung quanh. Ông nhấn mạnh, cho chế độ Cộng sản luôn rêu rao, lao động là giá trị cao nhất của xã hội, con người là vốn quý nhất. Lao động thường được sử dụng không chỉ như một phương thức trừng phạt, bóc lột, mà còn để đầy ải các đối thủ chính trị. Tất cả mọi người đều phải làm việc theo cùng chuẩn mực, một sự hành hạ đối với những người có tuổi.
Trên lĩnh vực kinh tế, mọi cặp mắt đều đang đổ dồn vào Hy Lạp. Le Figaro chạy từ trình trang nhất, Hy Lạp bên bờ vực thẳm. Tương tự, Lizeco nhấn mạnh, trên đường dẫn tới hỗn loạn. Lacroix cho rằng đây là ván bài tẩy của ông Tsipras. Libération thì dành tới 6 trang báo cho đề tài này với dòng tựa trang bìa, cái tác cho các nền dân chủ. Còn bài viết trên trang nhất tờ Le Monde mang tựa đề Hy Lạp, vũ khí trưng cầu dân ý.
Theo Le Figaro, Hy Lạp không nên có chỗ trong khu vực đồng euro. Athens trở thành thành viên do sự thiếu phối hợp giữa các định chế châu Âu và các nước lớn, đứng đầu là Pháp và Đức. Một đồng tiền chung đòi hỏi một sự quy tụ tính cạnh tranh của các nền kinh tế tham gia, chấp nhận việc đóng thuế, có ý thức và khả năng cân bằng ngân sách. Với cuộc khủng hoảng tài chánh và sự kết thúc tín dụng rẻ, những chiếc mặt nạ đã rơi xuống ở Hy Lạp và cũng ở Ireland, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha. Tất cả trừ Hy Lạp đã chọn lựa việc cải cách để cố duy trì đồng euro. Dù nạn thất nghiệp vẫn còn cao, nhưng Tây Ban Nha nay đã tìm lại được tăng trưởng. Câu hỏi còn lại là liệu Hy Lạp có thể giữ được chiếc ghế trong khu vực đồng euro hay không? Không có cách nào khác là tiếp tục các cải cách đầy khó khăn với hy vọng làm thăng bằng được ngân sách, giảm chi tiêu công, tạo tính cạnh tranh, vốn là dấu hiệu của thịnh vượng. Theo tờ báo, ông Tsipras không tin vào điều đó và đề nghị dân tộc mình nhảy vào một khoảng không vô định. Bây giờ đến phiên người dân Hy Lạp phải chọn lựa và câu trả lời sẽ được đưa ra vào Chủ nhật tới.
Về nạn khủng bố, bài xã luận của Le Monde kêu gọi đoàn kết chống lại sự mang rợ trước hiện tượng mà tờ báo gọi là thảm sát không biên giới. Bọn khủng bố Hồi giáo một lần nữa đã gieo rắc chết chóc, đau thương và hoảng loạn khi thứ sáu tuần rồi đã tấn công hầu như đồng loạt trên nhiều lục địa.
Mục tiêu đầu tiên là trải rộng khủng bố ra khắp nơi, tấn công mạnh lên tinh thần con người qua hiệu ứng hàng loạt, khai thác tác động truyền thông, đặc biệt là mạng xã hội. Kế tiếp là đánh vào kẻ thù khác hệ phái như Kuwait, vào du khách phương Tây, và cuối cùng là tấn công các nước đã từng bị khủng bố như Pháp để gây xáo trộn xã hội, hay Tunisia, quốc gia đã can đảm làm dấy lên mùa xuân Ả Rập. Bên cạnh việc hợp tác chống khủng bố, cần kiên quyết, thống nhất và thường xuyên tái khẳng định các giá trị dân chủ mà theo Le Monde, đây là vũ khí hữu hiệu nhất chống lại thói bạo tàn.
Quý thính giả vừa nghe Thuy My điểm báo. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Miễn visa cho du khách, biện pháp cần thiết nhưng chưa đủ, tạp chí do Thanh Phương phụ trách.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Kể từ ngày 1 tháng 7 tới đây, du khách từ 5 nước Tây Âu, Anh, Pháp, Đức, Ý và Tây Ban Nha sẽ được miễn visa nhập cảnh vào Việt Nam cho thời gian lưu trú không quá 15 ngày. Cụ thể, theo quyết định của chính phủ, công dân 5 nước trên sẽ được miễn thị thực nhập cảnh Việt Nam với thời hạn tạm trú không quá 15 ngày kể từ ngày nhập cảnh, không phân biệt loại hộ chiếu, mục đích nhập cảnh trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam. Cũng theo quyết định của chính phủ, chính sách nói trên được thực hiện trong thời hạn một năm, kể từ ngày 1 tháng 7 2015 cho đến ngày 30 tháng 6 2016, và sẽ được xem xét gia hạn theo quy định của pháp luật Việt Nam. Cho tới nay, Việt Nam đã miễn visa đơn phương cho 7 nước: Nhật Bản, Hàn Quốc, Na Uy, Phần Lan, Đan Mạch, Thụy Điển, Nga, và miễn visa song phương với 9 nước ASEAN. Thời hạn miễn visa cho các nước nói trên là từ 14 đến 30 ngày. Quyết định miễn visa nhập cảnh cho 5 nước Tây Âu được đưa ra trong bối cảnh số du khách ngoại quốc đến Việt Nam đang có chiều hướng giảm mạnh. Năm ngoái đã có đến gần 8 triệu du khách ngoại quốc đến Việt Nam. Thế nhưng trong 5 tháng đầu năm nay, lượng khách đã sụt giảm gần 13%, tức là chỉ đạt khoảng 3,3 triệu người, theo các số liệu do Tổng cục Thống kê công bố. Số khách đến từ Nga giảm đến 25%, trong khi khách từ các nước châu Âu khác giảm 7%. Đặc biệt, số khách từ Trung Quốc đến Việt Nam đã giảm tới 30% do căng thẳng Biển Đông kể từ vụ giàn khoan Hải Dương 981 từ năm ngoái. Khách từ Lào, Campuchia và Thái Lan cũng giảm 30%. với quyết định thêm 5 nước Tây Âu vào danh sách các quốc gia mà Việt Nam đơn phương miễn visa nhập cảnh, chính phủ Hà Nội hy vọng sẽ thu hút thêm lượng du khách từ các nước như Pháp, một trong những thị trường hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu. Quyết định này dĩ nhiên đã được các hãng du lịch tại Paris đón nhận tích cực. Trước hết, mời quý vị nghe phản ứng của bà Nguyễn Ngọc Yến, đặc trách về Việt Nam của hãng Tanka Voyage tại quận 13 Paris.
Khi nguồn tin Việt Nam sẽ được miễn visa thì đó là một cái niềm phấn khởi và một việc rất vui đối với khách hàng khi gọi lại Tanka Voyage, nhất là những người đang có dự trù về Việt Nam trong mùa hè sắp tới. Cho các đoàn du lịch đã dự trù cho cuối năm 2015 và đầu 2016 thì đây là một tin quá tốt cho du lịch Việt Nam. Chỉ vài khách hơi thất vọng khi được biết chỉ trong thời gian 15 ngày. Về mặt thời gian thì cũng bớt đi cái thời gian phải đi xin visa. Và nói về mặt chi phí thì cũng bớt được một cái chi phí cho việc xin visa. Do đó khách hàng cũng rất là hài lòng ạ.
Vâng, chị có nói là một số khách thì họ thất vọng, họ thấy rằng là cái thời hạn miễn visa nó chỉ là 15 ngày chứ không có dài hơn.
Dạ, tại cũng có một số du khách du lịch đó thì cũng có những chương trình 3 tuần đến 1 tháng thì cũng hơi thất vọng. Nhưng mà cái số người khách du lịch mà đi trên 3 tuần tới 4 tuần đó thì cũng không gọi là nhiều anh.
Vâng, thì riêng đối với công ty Tanka thì công ty có suy nghĩ như thế nào về cái biện pháp này? Đây là một cái biện pháp mà đã được đòi hỏi từ rất là lâu nhưng mà tới bây giờ thì mới thực hiện.
Đối với Tanka về phía khách thì mình cũng chưa có dịp gặp nhiều khách hàng. Nhưng mà đối với Tanka thì cái quy định miễn visa này đó, nếu mà tăng lên thêm đến 21 ngày hay đến 30 ngày thì chắc chắn sẽ có thêm một số khách sẽ hài lòng. Nhưng trên cương vị một người trong ngành, bước đầu cho 15 ngày cũng đủ thu hút một số khách không nhỏ đối với Việt Nam. Theo tôi thì vì đối tượng Việt Kiều về thăm thân nhân, đa phần đã có miễn thị thực 5 năm rồi. Do đó, việc kéo rộng thời gian được miễn visa trước mắt có thể tạm thời chờ đợi.
Vâng, nhưng mà đối với những khách thì họ đến Việt Nam như là một cái điểm đến và cái điểm xuất phát để đi những cái nước chung quanh thì có lẽ 15 ngày nó không có đủ để cho họ thực hiện cái chuyến đi mà.
Vấn đề này thì chắc phải không phải phải đào sâu, tại vì những khách mà có thể đi những nước chung quanh thì đôi khi đó khi họ vào Việt Nam rồi họ đi ra khỏi Việt Nam và trở vào thì mình không biết trên cái việc visa nhiều lần vào ra Việt Nam đó, không biết sẽ được như thế nào với cái nguồn tin này. Họ đi ra một cái nước xung quanh và trở lại đó thì trên tắc đó thì cũng không quá 15 ngày.
Cái biện pháp miễn visa nhập cảnh này là một cái biện pháp được đón nhận tích cực. Tuy vậy, theo ý kiến của chị thì để Việt Nam có thể tiếp tục thu hút thêm du khách nước ngoài và đặc biệt là giữ chân du khách cũng như là khuyến khích họ quay trở lại thì ngành du lịch Việt Nam phải có những cái cải tiến gì cụ thể à?
Theo ý kiến của tôi thì để thu hút thêm du khách Việt Nam đó thì trước hết từ nào đến bây giờ đó thì nụ cười Việt Nam vẫn là biểu tượng quen thuộc của ngành du lịch từ bao năm qua. Nếu thêm vào đó, sự đón tiếp từ bước đầu đặt chân vào các cửa sân bay quốc tế được cởi mở hơn nữa thì ngành du lịch chắc sẽ có phần phát triển tốt hơn. Không kể Việt Nam thì phải cố gắng hơn trong việc khắc phục các khó khăn còn lại cho người dân của lối sống văn minh. Còn nói về Tanka Voyage thì để thu hút thêm khách du khách về Việt Nam đó, thì Việt Nam Tanka luôn có chủ trương không theo lối mòn mà luôn tìm những sáng tạo cho các chương trình thực hiện cho khách đến với Tanka. Các chương trình của Tanka thường thì Tanka có những chương trình từ 12 ngày đến 16 ngày từ Paris đến Paris. Do đó cái visa cho 15 ngày cũng đủ rồi.
Về phần anh Thái Thành Thiêm, hãng Pacific Voyage cũng tại quận 13 Paris có ý kiến tương tự, tức là nếu kéo dài thời gian miễn visa thì sẽ thuận tiện hơn cho nhiều du khách đến Việt Nam.
Phản ứng là tích cực anh ạ, vì là nhiều người khách Tây mà muốn về Việt Nam thì rất là ngại thủ tục làm visa, cho nên là khi mà có những cái tin này thì nhiều người rất là mừng. Và đối với cá nhân em ấy thì em thấy là nhiều người chắc chắn là họ sẽ muốn đi du lịch về Việt Nam hơn, thì đấy là cái phản ứng tích cực. Đương nhiên ở trên góc độ công ty thì các cái khách mà làm về thủ tục visa thì đương nhiên là họ sẽ không có nhu cầu nhiều nữa, khách đi du lịch thì nó sẽ nhiều lên anh ạ.
Vâng, anh có nói lúc đầu là nhiều người cho tới nay họ ngại cái thủ tục làm visa, thì phải chăng tại vì cái thủ tục nó rườm rà hay là tại vì cái giá visa nó mắc à?
Thật ra là cái giá visa nó cũng không phải là mắc lắm, nhưng mà toàn các cái thủ tục thì nhiều lúc là nó cũng, bởi vì nó cũng nhiều nơi làm dịch vụ thì nhiều người cũng không biết rõ lắm các cái thủ tục để mà làm, cũng phải chạy đến chỗ này chạy đến chỗ khác thì nó cũng mất thời gian của họ. Bây giờ thì với những đối tượng đi mà ngắn ngày trong vòng 15 ngày thì họ rất là thích, vì là họ muốn không phải mất thời gian nhiều để làm cái thủ tục visa đây nữa. Nó thuận tiện hơn trong cái việc đi du lịch.
Vâng, như vậy là thủ tục này nó áp dụng đối với những người đi du lịch Việt Nam trong vòng 15 ngày. Như vậy nó tương ứng với những cái tour du lịch bình thường của các công ty, có phải không ạ?
Dạ vâng ạ, nó cũng tầm khoảng thời gian đấy. Nhưng mà nếu như mà nó dài hơn nữa, bởi vì thật ra đối với khách du lịch ấy, thì thông thường họ muốn có cái thời gian nó dài hơn nữa. Bởi vì không phải là chỉ trong vòng 15 ngày. Nhưng mà em thấy là 15 ngày thì là cũng là rất là tốt cho đối với khách rồi ạ.
Vâng, tức là nếu kéo dài thêm, ví dụ như là 30 ngày thì có thể là nó thuận tiện hơn đối với nhiều du khách.
Nó sẽ thuận tiện hơn nhiều. Thông thường thì có nhiều tour của khách thì họ đến Việt Nam thì nhiều người là vượt quá 15 ngày đấy. Cái chương trình của họ, Việt Nam là một điểm đến thôi nhưng mà họ cũng muốn đi chỗ khác nữa. Sau đó bởi vì cái vòng cua của họ nó có thể là điểm đến đầu tiên là Việt Nam, xong rời đi cũng là từ Việt Nam trong khoảng thời gian 15 hoặc là hơn 15 ngày đến đấy thì họ muốn đi những chỗ khác. Sau đó quay trở lại thì họ cần visa trong khoảng thời gian đấy. 15 ngày thì đối với nhiều đoàn khách thì họ thấy là cũng vừa đủ. Nhưng mà thực ra thì nếu như mà được 30 ngày thì nó sẽ tốt hơn. 20 ngày thì nó sẽ tốt hơn là 15 ngày. Thật ra bởi vì cái này đánh giá thì nó cũng là phản ứng tích cực mang tính chất lâu dài. Chứ còn ngay tức thời thì nó chưa thể hiện. Bởi vì là khi mà khách chuẩn bị một cái tour hiện tại thì chưa thể hiện được cái số lượng khách nó tăng lên. Bởi vì cái chính sách của mình nó mới thay đổi gần đây. Sẽ phải thêm một thời gian nữa để biết được là cái thống kê về cái lượng khách đi là nó tăng lên như thế nào.
Vâng, theo nhận xét của anh thì trong thời gian qua cái số lượng du khách nước ngoài, đặc biệt là từ các nước châu Âu như là Pháp đến Việt Nam thì nó có bị giảm đi hay không, hay là nó vẫn ở mức bình thường ?
Pháp thì thống kê của công ty Pacific thì là không giảm đó. Có thể là thống kê theo có nhiều con đường khác ở từ phía Việt Nam thì có thể là họ có một thống kê mang tính chất tổng hợp hơn. Nhưng mà đấy là đứng về phía mặt thị trường của công ty thì nó vẫn giữ ở cái mức bình thường. Nhưng có cái điều là nếu so sánh cái tỷ lệ thì trong cái thời gian vừa qua thì là cái lượng khách mà đi theo chiều ngược lại thì là nhiều hơn. Bởi vì là đổ dồn từ phía Việt Nam qua Pháp và châu Âu là chính. Thế còn cái lượng khách mà từ Pháp và châu Âu về thì còn có nhiều cái yếu tố khác nữa. Ví dụ như là liên quan đến tình hình Biển Đông hay là các thông tin về dịch cúm hoặc là dịch này dịch khác còn liên quan đến sức khỏe y tế. Họ cũng có những cái sự nghi ngại nhưng mà nó chưa thể hiện đối với cả phía theo mặt số liệu của công ty thì nó chưa thể hiện cái lượng giảm này vẫn thấy thì cũng như mọi năm thôi.
Vâng, thế thì cái biện pháp miễn visa này chắc chắn nó sẽ thúc đẩy cái số lượng du khách từ châu Âu đến Việt Nam, nhưng mà trong thời gian qua thì ngay trên báo chí trong nước cũng có rất là nhiều bài nói về những cái vấn đề đối với ngành du lịch Việt Nam, tức là khiến cho rất nhiều du khách gọi là một đi không trở lại. Theo anh thấy thì cái biện pháp này đã là một cái hướng đi tốt, nhưng mà ngành du lịch Việt Nam phải cải thiện thêm những cái điểm gì để mà có thể giữ chân khách lại và cũng như là khuyến khích khách du lịch nước ngoài trở lại lần nữa?
Để mà khuyến khích khách du lịch thì thật ra nó bao gồm nhiều yếu tố, trong đó cái yếu tố về visa là một vấn đề, là một cái mắt xích. Mình đã cải thiện được cái đấy rồi thì bây giờ nếu như mà cải thiện thêm được những cái vấn đề khác, vấn đề dịch vụ và an ninh, môi trường, đấy là những cái mà khi mà khách đến Việt Nam họ cảm nhận và họ có những cái dấu ấn tốt thì họ sẽ lại nhiều. Đương nhiên là hiện nay có một số các cái thông tin truyền thông thì là có một số các tình trạng như là trộm cắp cướp giật hay là rạch đồ này khác. Tất cả những cái đấy nếu như mình cải thiện được cùng với cả cái cơ chế mở về visa thì nó sẽ ảnh hưởng lại càng tích cực nhiều hơn. Nhưng hiện nay nhưng mà được cái làm về mặt visa thì nó cũng đã có một cái động thái là để cho mọi người họ có cách nhìn nó mở và họ sẽ nghĩ đến Việt Nam nhiều hơn là đối với cả thời gian trước đây. Hai là thông qua trao đổi với nhiều người khác và cái cảm nhận của khách hàng khi mà đến công ty thì thấy thì họ cũng trao đổi những cái thông tin tương tự như vậy. Bây giờ cái cách nhìn nhận của người nước ngoài nói chung và người Pháp nói riêng về Việt Nam thì cái cách nhìn của họ nó cũng mở hơn rồi. Để trước đây thì nó có nhiều cái hạn chế về mặt thông tin và ngay bản thân Việt Nam thì cũng lúc đó thì cũng chưa mở mang các cái dịch vụ và các cái quy chuẩn về phục vụ khách hay là các vấn đề khác liên quan đến các dịch vụ liên quan đến tour du lịch của họ. Thì cho đến thời điểm này thì rất nhiều khách họ đến Việt Nam rồi và bản thân họ đương nhiên là cũng có những cái trường hợp này thì là một khác, họ khi mà xảy ra với khách thì họ cũng bất bình ấy, nhưng mà không phải là đa số và họ cũng có một cái cách nhìn nó cởi mở hơn. Và cũng bởi vì bản thân Việt Nam cũng nhiều cái nơi để đi, để khám phá và cũng nhiều loại hình dịch vụ. Tuy nhiên là bên cạnh những cái mình đã có rồi, mình cải thiện tốt hơn nữa về mặt du lịch, chắc chắn là nó sẽ tốt hơn. Bản thân Việt Nam ấy mà còn cũng nếu như mà chịu khó học hỏi các nước đã phát triển về mặt du lịch ở châu Á thì nó sẽ tốt hơn. Thật ra không phải là ai người ta đến Việt Nam một lần thì người ta cũng đi đâu. Rất nhiều người là muốn đi rồi nhưng mà người ta vẫn muốn quay lại, chứ không phải là không. Tuy nhiên là để cái hình ảnh nó đẹp lên nữa, hay hơn nữa và người ta còn có cái sức cuốn hút mạnh hơn nữa thì cũng cần phải thay đổi tốt hơn về mặt dịch vụ và các cái vấn đề nó liên quan đấy. Trong đó ví dụ giảm thủ tục visa, cơ chế mở như thế, đấy là một cái điểm mừng, chắc chắn là cái ảnh hưởng đấy nó sẽ là cái ảnh hưởng tích cực.
Với việc miễn visa đơn phương thêm 5 nước châu Âu, như vậy là Việt Nam đang đi theo hướng của những nước láng giềng như Thái Lan và Malaysia. Cho đến nay, Thái Lan đã miễn visa cho công dân của 61 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó miễn visa đơn phương cho 49 nước. Malaysia thì đã miễn cho 155 quốc gia, trong đó miễn đơn phương 82 quốc gia. Ngoài biện pháp miễn visa cho 5 nước châu Âu nói trên, chính phủ Việt Nam cũng vừa quyết định thiết lập quỹ hỗ trợ phát triển du lịch với ngân sách lên tới 100 triệu đô la. Con số gần 8 triệu người du khách đến Việt Nam thật ra chẳng có nghĩa lý gì nếu chúng ta so với dân số gần 90 triệu dân của Việt Nam, tức là chỉ chiếm tỷ lệ chưa tới 9% dân số Việt Nam. Năm ngoái, Campuchia đã đón đến 4,5 triệu du khách, tức là tương đương với 30% dân số của nước này. Còn nước Lào năm ngoái cũng đã đón đến 4,1 triệu du khách ngoại quốc, trong khi dân số nước này tính đến năm 2014 chưa tới 7 triệu người. Nếu hai nước đó mà cũng miễn visa cho các nước ngoài ASEAN giống như Việt Nam, thì không biết khách sẽ còn đến đông như thế nào. Việc miễn visa nhập cảnh dĩ nhiên là sẽ có tác động làm tăng thêm số khách đến Việt Nam. Nhưng vấn đề là ngày càng có nhiều tiếng xấu đeo bám ngành du lịch Việt Nam mà báo chí trong nước thời gian qua đã liên tục báo động. Nào là nạn chặt chém, ép khách mua hàng lưu điểm, người bán hàng rong đeo bám, v.v. Ấy là chưa kể gần đây lại có thêm những tệ nạn mới như rạch hành lý để ăn cắp đồ tại sân bay. Hạ tầng cơ sở cho du lịch, nhất là đường xá và các phương tiện giao thông, chưa được phát triển cho tương xứng với tiềm năng du lịch của Việt Nam.
Pour nous écrire, RFI 80 rue Camille Desmoulins, 92-130 Issy-les-Moulineaux, France, ou sur notre site internet www.rfi.fr.
Để nghe toàn bộ chương trình tiếng Việt 60 phút của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, mời quý vị vào địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60. Xin nhắc lại, địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60.
Kính thưa quý vị, chương trình tiếng Việt của Đài RFI hôm nay đến đây kết thúc. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo và tạp chí kinh tế. Thanh Hà trình bày khu vực đồng euro trước nguy cơ tan rã vì Hy Lạp. Trước khi chia tay, xin mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Passé ma route do ca sĩ Maxime Le Forestier trình bày. Toàn ban Việt ngữ xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin được gặp lại vào ngày mai.
Laissez-les dans les cartons, les plans de la planète. Faites-les sans moi, n'oubliez pas les fleurs. Quand ces rétroviseurs-là passent par la tête, j'ai du feu sur le gaz et je m'attends ailleurs. Je fais que passer ma route. Pas vu seul tracer. parole après parole, note après note. Elle voulait tout savoir sur ma vie. J'ai tourné cette fois ma clé dans ses menottes. Cette fois ma langue dans sa bouche. Ma route, pas vu seul tracer, passer entre les gouttes.